Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, hôm nay Thầy đi thăm các thiền viện. Giờ này Thầy về thiền viện phổ chiếu chúng con. Chúng con rất vui mừng. Trong thời gian 2 năm, Thầy vắng bóng, Thầy nhập thất để Thầy khám phá ra ông chủ, rồi Thầy hướng dẫn dạy bảo chúng con theo đó tu hành. Hôm nay Thầy về đây, chúng con thấy cái công ơn cao cả như trời cao biển cả của Thầy đối với chúng con. Chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn ấy. Chúng con nguyện cố gắng nỗ lực tu hành để đền đáp công ơn trong muôn một của Thầy, và đồng thời chúng con ngưỡng mong Thầy từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con làm hành trang trên bước đường hành đạo tu hành. Ngưỡng mong Thầy từ bi hoan hỷ chứng minh và hứa thả cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tất cả tụi con ngồi xuống đây rồi Thầy nói. Năm Thầy nghỉ ở đây được bao nhiêu chúng? Năm Thầy nghỉ rồi. Bây giờ lên 75. Thì như vậy để thấy rằng tuy thời gian Thầy không có trực tiếp hướng dẫn chỉ dạy tụi con, mà tụi con cũng vẫn nuôi chúng, thâu chúng càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Thì đó là cái phước duyên tốt. Tất cả tụi con đều cố gắng làm cho nó tiến thêm. Như vậy thì trên con đường tu, dù Thầy có trực tiếp hay gián tiếp, thì tụi con cũng vẫn ấm no, vẫn vui vẻ tu hành. Thì đó là cái tốt. Thì từ hôm mà có cái đường lối tu mới, trước đây có biết tu không? Mấy đứa nhỏ tu có đứa nào thấy cái gì lạ không? Có gì trở ngại không? Nói thì nghe đi. Không có trở ngại. Mà tu được không? Được, được sao nói nghe coi. Nhớ thì vui mà quên thì phiền não. Nhưng mà trong cái hướng tu nó không phải vậy con. Hướng tu là nè, những cái gì dạy tụi con lúc ngồi thiền rồi đó, đi đứng nằm ngồi phải làm sao. Đứa nào đại diện nói cho rành rẽ đó, để thấy rằng tụi con có học kỹ. Thì sao? Đại diện nói cho rõ nghe coi. Hai đứa sao? Nếu mà đi đứng nằm ngồi, tụi con đều biết rằng đi là có chân tâm ha. Rồi nói nín thì cũng biết như vậy hết. Thì đó mới là cái bước đầu thôi. Bước đầu nhắc cho mình nhớ ở 6 căn có sẵn trên tâm, chứ khỏi tìm kiếm ở đâu. Rồi bước thứ hai sao biết không? Thì đi đứng nằm ngồi nhớ chân tâm hiện tiền. Đó là chặng thứ hai. Rồi chặng thứ sao? Thứ ba biết không? Thành ra chặng thứ ba thì biết rằng tụi con chưa có dùng tới. Nhưng mà đời xưa ông nói trước, bởi vì 1-2 năm cho mới thăm lần, nên rồi phải nói trước cho tụi con biết. Cái chặng thứ ba là chân tâm là gì? thường biết rõ ràng mà không có niệm. Thấy không? Thường biết rõ ràng mà không có niệm. Không niệm thì sao? Không niệm thì thênh thang còn mãi. Nhớ vậy. Thành đã chặn thứ ba tụi con chưa thực hành được, nhưng mà nhắc cho tụi con nhớ, mình tu là cốt đi tới giải thoát sanh tử. Như vậy mà giải thoát sanh tử từ cái nào mà giải thoát mới được biết không? Từ chân tâm. Sở dĩ mình ngày nay trầm luân sanh tử là chạy theo vọng tâm. Vọng tâm nó sanh ra những cái chứng bệnh buồn, thương, giận, ghét đủ thứ đó. Cho nên rồi chết cái nó đi theo cái nghiệp đó mà trầm luân sanh tử. Bây giờ mình muốn ra khỏi sanh tử thì phải nhớ chân tâm, sống với chân tâm. Cho nên bước đầu sao ông dạy tụi con tất cả quy hướng về chân tâm, phải không? Đi đứng nằm ngồi gì nhớ chân tâm, biết chân tâm, đó là cái bước đầu để tụi con có một con đường chắc chắn, không có sợ lạc lầm đâu hết. Mình đi về chân tâm của mình mà lạc cái gì, phải không? Đó là cái bước đầu. Nhưng mà qua bước thứ hai thì để cho tụi con luôn luôn nhớ chân tâm hiện tiền. Khi đi, khi đứng, khi ngồi thiền, luôn luôn chân tâm hiện tiền. Thì đó là cái chân tâm nó đầy đủ ở trước mắt mình bằng ngôn ngữ. Chân tâm hiện tiền, người nói đi nó lại. Rồi qua chặng thứ ba là tụi con biết chân tâm, tức là biết thấu cái nghĩa lý của chân tâm. Chân tâm là thường biết rõ ràng, mà thường biết rõ ràng bằng cách không có niệm, thấy không? Không có niệm khởi. Mà khi hết không còn niệm khởi nữa thì kết quả là sao? Kết quả là thênh thang, phải không? Vô niệm đó, tới vô niệm thì tâm thênh thang. Thênh thang là sao? Là búa khắp bầu trời, phải không? Búa khắp hư không. Mà tâm búa khắp hư không, tâm đó nó có tướng mạo không? Nó không tướng mạo, cho nên nó không có già, không có chết. Mà không già chết thì gọi là gì? Giải thoát sinh tử đó. Đó thì trên con đường giải thoát mình đi từng bước, những bước đầu thì nó hơi thô, nhưng mà càng những bước chót thì càng vi tế cho tới không còn một niệm. Tới không còn một niệm thì bước qua cái chỗ tâm thênh thang. Như vậy thì tụi con nghe sư ông dạy biết đường lối tu, giả sử một năm sau ông xuống thăm lần cũng được. Tại sao vậy? Bởi vì tu chứ chẳng lẽ hai ba tháng lại hỏi tụi con đâu có tiếng bao nhiêu, phải không? Chừng một năm xuống thăm mà tụi con tu tiếng thế nào trình sao ông biết? Để sao ông vui rằng con đường tu hướng dẫn chỉ dạy tụi con có thực hành. Chứ còn ít bớt lại thì cũng chỉ thăm thôi, không có gì hay. Thì như vậy tụi con, nếu một năm xong về một lần thì tụi con phải trình bày, có khi phải kêu từng đứa nữa. Vậy đó thì tụi con mới ráng chứ, để rồi ỷ lại vào mấy người nào giỏi, còn mình dở chắc sao không kêu. Không phải kêu từng đứa hỏi sự tu hành có ra sao. Như vậy đó sư ông mới là khuyến khích tụi con tu, chứ còn nói sơ sơ qua rồi về mất tiêu thì tụi con không biết đâu mà tiếng. Bây giờ nói rõ cho tụi con biết rồi thì mai kia sư ông về hỏi thế nào tu hay tu dở, sư ông biết rõ để khuyến khích tụi con tu cho đều, tu cho đồng đều với nhau, thì như vậy nó mới có lợi ích chung. Làm sao mà tất cả tụi con đứa nào về xong hỏi đều thấy tu hay hết ấy, thì cái đó là mấy cái tốt. Chứ còn đứa thì tu được, đứa tu không được thì chưa tốt, phải không? Vì vậy mà trong huynh đệ thấy ai tu lôi thôi khuyến khích nhắc nhở, đợi gì có sư ông về mới nhắc, huynh đệ nhắc với nhau, thì sư ông chỉ đưa cái đường lối ra cho tụi con, rồi đi, tụi con đi, chỉ đường mà tụi con không đi thì cũng như không, rồi đi rồi thì đứa đi trước, nhiều đứa đi sau, để rồi cùng đi với nhau, đi cho tới nơi, tới chốn, khi sư ông về thì tụi con đang đi tới chặng nào kể sư ông nghe, sư ông vui. Đó là cái nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ dạy trên con đường tu thực tế hơn. Chứ lâu nay sao ông nói lý thuyết không à, mà không có hỏi tụi con tu tới đâu, tu ra sao. Bây giờ sao ông không lý thuyết nữa, mà thực hành. Tới hỏi mỗi đứa thực hành tới đâu, kết quả ra sao, nói cho sư ông nghe, sư ông mừng, chỗ nào sai sót thì ông sửa. Thì đâu có cần mỗi tháng, phải không? Mỗi tháng tụi con đi đâu được mấy bước, cho nên một năm. Vì sao ông già lâu lâu mới đi, chứ đi hoài mệt lắm. Một năm về thăm tụi con một lần nó kỹ, hỏi từng đứa, nó ráng, cố gắng tu, làm sao mà sư ông về đứa nào cũng hân hoan tu hành tiến bộ đó. Thì cái đó là cái sư ông vui nhất. Thôi ít lời nhắc nhở tụi con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên là được thầy từ bi dạy bảo đường rõ, rõ cái đường lối cho chúng con rồi. Chúng con xin y giáo phụng hành và cố gắng nỗ lực tu để khỏi cô phụ công ơn giáo dưỡng của thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và cuối năm cũng thầy ông về cho chúng con kính chúc thầy sống lâu trăm tuổi và sức khỏe để làm bóng cây che mát cho chúng con. Chúng con nương theo bóng cây của thầy để tự dấn tu trên con đường giải thoát giác ngộ. Kính mong thầy từ bi chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.